chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, hai nhà báo là cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam mà Mỹ Linh có nhiệm vụ đưa họ trở lại thăm chiến trường xưa có tên là Robert Wilson và Bill Houghton. Cùng đi trên xe còn có Minh, phóng viên của Hội Nhà báo. Hai vị khách nước ngoài đặc biệt thích thú khi được quan sát không khí rộn ràng của các vùng quê Việt Nam chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Với vốn tiếng Anh lưu loát, kiến thức hiểu biết cùng cách ứng xử văn hóa của phụ nữ Á Đông, Mỹ Linh đã gây được thiện cảm đặc biệt của hai vị khách. Chu đáo, nhiệt tình làm tròn vai của một hướng dẫn viên, nhưng quan sát hai vị khách, trong đầu Mỹ Linh lại vẩn vơ nhớ Sài Gòn ngày còn chiến tranh, nhớ kỷ niệm những ngày giúp việc trong gia đình Khánh. Đặc biệt là quãng thời gian sau khi trở về từ bệnh viện, Khánh bắt đầu si mê cô một cách lộ liễu. Thái độ ấy khiến Mỹ Trinh rất khó chịu, nhưng vì khó kiếm đâu được một cô giúp việc hiền ngoan, chăm chỉ như Mỹ Linh, nên cô ta chỉ đành ngọt nhạt cho qua. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 7 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi không có kinh nghiệm, không biết phải làm gì. Tôi chỉ có sự trong trắng. Tôi không hề có một thứ tình cảm gì như là tình yêu với Khánh. Tôi không có phút nào để Khánh có thể lấn tới. Tôi không sợ Mỹ Trinh. Tôi mở to mắt nhìn lại Mỹ Trinh và tôi cảm thấy cái nhìn của cô ta dịu đi. Từ hôm đó, tôi thấy Mỹ Trinh vồn vã với tôi hơn, e dè hơn và bớt thân mật hơn. Tôi đã là một thiếu nữ 16 tuổi, rất đáng ngại với một người đàn bà như Mỹ Trinh. Cách đó mấy hôm, Khánh ở sở làm về bất chợt. Giờ này Mỹ Trinh đang ở ngoài quán để chuẩn bị bán hàng và tiếp khách đêm. Số gái nhảy trong bar của Mỹ Trinh lên tới 14 người và khách khứa cũng đông hơn. Mỹ Trinh bận hơn, Khánh đi thẳng vào phòng tôi. Ở đây, tôi là người phục vụ bữa ăn cho chủ, chăm sóc trẻ em nên tôi được ưu tiên ở một phòng xếp trên gác. Khánh đi vào đúng lúc tôi đang phải chuyển tài liệu đến hòm thư mới. Khánh vào làm tôi thót tim, tôi thốt lên: "Thưa cậu." Khánh đã chạy tới và ôm lấy tôi. Anh áp mãi khuôn mặt nóng bừng lên trán tôi và nói xúc động: "Nhớ em quá đi, anh đang làm, thấy cồn cào nhớ em, phải về ngay." Như vậy, tôi có thể yên tâm được về cuộn phim nhỏ tôi đang giấu trong thỏi son, để trong cái ví đầm màu xanh. Khánh không hề nghi ngờ gì công việc của tôi. Đó là điều thật cần thiết. Khánh buồn bã, nồng nhiệt và say đắm. Giá anh không mặc bộ đồ cảnh sát, anh trông giống một tài tử cine mà tôi vẫn thấy tới quán của Mỹ Trinh ngồi trầm ngâm với một ly rượu trong các quán một mình. Và đã mấy lần ông ta khiến tôi phải tò mò, tự hỏi ông đang nghĩ gì. Khánh có cái vẻ đơn độc ấy và tôi thấy bộ đồ cảnh sát thật trái khoáy trên thân thể anh. Để cho Khánh bình tĩnh, tôi chạy ra mở cửa sổ. Ánh nắng chiều rực rỡ tràn vào phòng, đem theo mùi một thứ hoa lạ lạ. Khánh ghé ngồi lên chiếc ghế nhỏ, tôi vẫn ngồi chải tóc, chăm chăm nhìn tôi. Anh có cái lối nhìn làm người ta phải có cử chỉ gì đổi lại. Dạo này anh hay nhìn tôi như thế, bất chấp cả khi có Mỹ Trinh bên cạnh. Tôi lắc đầu trách móc: "Cậu." Khánh cười nhẹ, khuôn mặt anh nhờ có nụ cười trở nên sáng bừng lên, ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật trong tâm hồn. Anh nhắc tôi: "Sao, nói tiếp đi." "Cậu làm thế thật là đáng trách. Vô tình cậu vì thương cháu mà làm khổ cháu. Mợ có thể đuổi cháu ra khỏi gia đình, như vậy cháu làm sao có thể thanh minh được? Vì cháu hoàn toàn dửng dưng, phải không?" Khánh hỏi một cách hờ hững và đứng lên. Coi bộ anh đã hết xốn sang, coi bộ anh đã tiếc về những phút bồn chồn chạy từ sở về nhà. Cái dáng dấp đó của anh làm tôi thấy cảm động. Tôi lý nhí. Cậu không hiểu cháu. Cái gì? Khánh hỏi lại. Lập tức tôi nhớ tới tài liệu tôi cần phải chuyển, còn để trong thỏi son đây. Không nên buông thả mình vào một phút mềm yếu nào hết. Nghĩ vậy, tôi cứng cỏi, đáp lại một cách bất bình. Cháu chỉ là phận tôi tớ. Cậu đừng lấy tư thế của ông chủ làm giày cháu. Xin cậu để cho cháu yên. Nói tới đó, tôi thấy tim đau nhói. Tôi đã xúc phạm Khánh. Điều bắt buộc phải làm. Khánh quay nhìn tôi, một cái nhìn kỳ lạ. Dường như anh hiểu tâm trạng tôi lúc này. Tôi đâu muốn như vậy. Tôi cần phải cư xử với Khánh như vậy. Còn vì nhiều lẽ nữa. Rồi một cách bất ngờ, Khánh nói với tôi, giọng tha thiết như còn hàm thật nhiều ý nghĩa. Em đừng tuyệt vọng, Mỹ Linh. Vừa lúc đó, có tiếng gọi của Mỹ Trinh. Ủa, anh Khánh về hả? Sao về giữa giờ vậy? Khánh bỏ đi xuống dưới nhà. Mỹ Trinh nói với Khánh cái gì đó. Tôi không nghe tiếng Khánh đáp lại. Một lúc sau, chiếc Citroen lăn bánh ra khỏi cổng sắt của khu biệt thự. Ngày hôm sau, xe của chúng tôi tới Huế. Khách sạn Hương Giang soi bóng trên dòng sông nổi tiếng. Đứng trên bao lơn vẫn có thể nhìn thấy hòn sỏi trắng dưới đáy sông. Tôi vừa tắm và đứng ở ban công bên này, trông thấy Robert Wilson đang đứng ở ban công bên kia. Ông ta gật đầu chào tôi. Lúc nào ông cũng có vẻ ân cần chu đáo. Lúc này cũng vậy. Ông hỏi tôi có mệt không, có chợp mắt được sau một chuyến đi vất vả như vừa rồi không. Tôi cười thật tươi. Tôi đã quen rồi, công việc bắt buộc như vậy. Có thú vị không? Tôi nghe cô nói tiếng công việc có vẻ như một nghĩa vụ vậy. Đôi khi thì như vậy, ông ạ. Nhưng nói chung là vui chứ. Ví như chuyến đi này, có ông, có Bill Golden, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Robert Wilson bước xuống cầu thang, đi thật nhanh qua khoảng sân và đến đứng bên cạnh tôi. Trong buổi sáng này, trông Robert Wilson thật thư thái. Ông hít thở nhẹ nhàng cái mùi tanh tanh của nước mặn từ dưới sông đưa theo hương gió biển lên vùng này. Tôi biết ông đã tìm lại được cái không khí trong những kỷ niệm ông mang theo từ chiến tranh. Ông nhìn qua khu phố bên kia sông. Huế lúc này thật yên tĩnh. Thời chiến tranh, thỉnh thoảng tôi từ sân bay về nghỉ ở đây. Đôi khi cũng ở trong khách sạn này. Tôi không lúc nào được yên tâm. Thành phố đầy lính. Nhìn các tà áo dài bên sông Hương ngày đó, tôi thấy nó không thể nào hòa hợp được với tiếng đại bác, với mũ sắt của quân cảnh, với màu áo giản dị. Ngày đó, Huế thật lạ lùng hết sức. Ngày đó, ông có hay bắn không? Gần như chưa hề bắn ai. Lúc này trở lại đây, tôi thấy thanh thản vì điều đó. Tôi là thợ cơ khí, làm việc trong sân bay mà. Tôi không giấu được ý nghĩ. Như vậy, ông đã bắn thật nhiều. Tôi nhìn ông chăm chú trong ý nghĩ ấy và có lẽ Wilson hiểu. Ông khoát khoát tay, nói như một thói quen trong các trường hợp ấy. Chiến tranh mà, biết làm thế nào? Vâng, chiến tranh. Robert Wilson muốn lảng sang chuyện khác. Ông quay lại bàn luận về sự ra đời của những thành phố trên thế giới mà ông đã có dịp đi qua trong khi làm cho tờ báo mà ông đang đầu quân. Rồi ông nói một cách điềm tĩnh. Còn Huế của cô là gì, cô biết không? Biết ở khía cạnh nào, thưa ông? Thành phố này là kinh đô phong kiến nguyên vẹn nhất của loài người. Nghe câu này, tôi lại nghĩ tới Khánh. Ở xứ sở này, quả tình có những điều tuyệt diệu. Ví như thành phố này, kinh đô phong kiến nguyên vẹn nhất của loài người, đẹp và u buồn đến thế mà tôi chắc Khánh chưa được sống ở đây lấy một tuần. Tôi và Khánh đều có thể tự hào là mình có tí chút gia tài văn hóa, cũng như rất nhiều người đã có. Nhưng có lẽ Khánh sẽ không bao giờ quay lại đất này nữa. Và nếu như trong một quyết định chớp nhoáng, tôi và Thúy cũng sẽ ra đi, rời bỏ xứ sở này. Liệu tôi có còn xúc động khi nghe câu nói như Robert Wilson vừa rồi không? Ngày đang lên dần trên những lối đi bên kia sông. Nắng làm sáng rực một tà áo đầm màu đỏ của thiếu nữ đi xe máy lướt qua trên con đường chính bên kia sông. Một người đàn bà nhọc nhằn đẩy con sào chở cả gia đình trên chiếc thuyền nhỏ. Hàng chục đứa nhóc và một bà già. Những cái thuyền nhỏ đang rời bến đi làm ăn. thuyền nào cũng chật ních trẻ con. Robert Wilson có vẻ thú vị khi trông thấy nhiều trẻ con như vậy. Chúng tôi cùng đứng trên ban công, cùng ngắm cảnh vật, con người. Không hiểu người lính Mỹ kia đang nghĩ gì. Còn tôi không giấu được ý nghĩ thú vị là ngày chiến tranh, tôi đích thực là một đối thủ của ông. Và may mà chiến tranh kết thúc. Nếu như ngày đó, quân Mỹ còn kéo dài sự chiếm đóng ở xứ sở này, biết đâu tôi đã không gặp ông ta trong một đụng độ ác liệt. Một chiếc thuyền nữa đi qua. Trên chiếc xào bắc ngang ở mui thuyền, một dây bánh chưng mới luộc treo tòng teng khiến tôi nhớ Hà Nội, nhớ Thúy đến cồn cào. Con gái thương yêu, Tết sắp đến rồi mà mẹ đang còn ở đây. Ước gì được bế con, được thơm con một cái. Ước gì lúc nào hai mẹ con cũng được ở bên nhau. Robert Wilson đặt bàn tay lên cánh tay tôi. Cô bé có vẻ buồn, tại sao? Tôi sực tỉnh, nhìn lại phía cuối hành lang, thấy Bill Gunton và Minh đang đi tới. Tôi cười, lắc đầu cho Robert Wilson yên tâm và vẫy Minh. Đi đâu trước đây? Tối nay, Ủy ban tỉnh có cuộc gặp với các nhà báo. Sáng mai chúng ta đã đi về các vùng chiến trường cũ của họ. Tôi sẽ dẫn Bill Gunton đi một hướng, chị và Robert Wilson đi một hướng, cho họ thăm phong cảnh. Có xe của tỉnh cho thêm. Sao? Tôi nói với hai nhà báo ý định đó. Họ mừng rỡ được đi thăm phong cảnh Huế. Bill Gunton liếc nhìn tôi và nhìn Robert Wilson, hơi nhún vai. Phải đi làm hai đoàn, bắt buộc. Tôi nói cho Bill Gunton yên tâm. Tất cả gói trong một ngày, lại nhiều nơi phải đến. Đi như vậy có lẽ tốt hơn. Ông phải đi xuống biển. Bill Gunton gật đầu, nhưng không quay lại phía tôi. Ông ta nhìn xuống dòng sông trong veo trong cái nắng hanh vàng cuối năm. Những con thuyền đi làm ăn vẫn trôi qua trên làn nước lặng lờ. Cảnh buồn đến nao lòng. Huế lúc nào cũng vậy, dù cho ở phía bên kia hành lang vừa xuất hiện một tốp thanh niên áng chừng là Việt kiều về ăn Tết. Họ cười nói ầm ĩ, chụp ảnh cho nhau và có một vài người chạy dọc theo hành lang tìm cái gì đó. Tôi không thấy vui vẻ gì khi nhìn họ. Robert Wilson cũng vậy. Ông đi theo tôi xuống cái cầu thang sạch như ly như lau của khách sạn, trầm mặc như một nhà tu hành và nghiêm nghị như một người cha. Tôi không dám bắt chuyện với Robert Wilson khi ông đang nghĩ ngợi gì đó. Chiếc xe của thành phố cho mượn, đợi ngay trước cửa. Mình đã đưa Bill Gunton đi xuống biển theo đề nghị của ông ta. Năm 1968, Bill Gunton đã từng xuống cửa biển đó, ở trong một căn cứ lính thủy của Mỹ, và ở đó ông ta có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đề nghị người lái xe chờ dưới chân núi. Tôi và Robert Wilson đi tới một ngôi chùa nằm trong rừng cây râm mát. Một nhà sư trẻ mang kính trắng chắp tay chào Robert Wilson. A Di Đà Phật. Robert Wilson đã học được đâu đó tiếng chào đó, và ông khiến nhà sư trẻ mỉm cười khi nghe cái giọng lơ lớ của ông. Nhà sư mời Robert Wilson ngồi vào cái ghế gỗ chạm các hoa văn nhỏ đã đen bóng vì thời gian. Thứ chè ướp sen thơm ngào ngạt trong những chiếc chén nhỏ của nhà chùa. Robert Wilson ấp chén nước chè nóng trong hai bàn tay một cách thành thạo. Cái nhìn của ông vụt trở nên ấm áp và hồn nhiên như trẻ nhỏ. Trước kia ở xứ này, có một cô gái hay cho tôi uống nước như thế này. Robert Wilson nói với tôi. Nhà sư nhìn tôi như muốn hỏi điều Robert Wilson vừa nói. Tôi dịch cho nhà sư nghe là ông nhà báo Mỹ nói chưa từng được uống thứ chè nào thơm đến thế. Nhà sư mỉm cười kín đáo hỏi tôi. Hình như đây là người Mỹ đã từng ở xứ này. Tại sao thầy đoán thế? Có nhiều người đã ở đây và từng đến thăm chùa này. Họ có một vẻ gì đó rất giống nhau. Giống nhau ở điểm gì, thưa thầy? Nhìn chung, họ hiền lành, ân hận, họ đều có vẻ như vậy, lại có cả vẻ sợ sệt nữa. Họ giống nhau, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, người quay phim, tất thảy đều có gì đó rất giống nhau. Thường tôi đoán ít sai. Những người tới xứ này lần đầu tiên không bao giờ như vậy. Những người chưa gây ra điều gì ở xứ này bao giờ cũng tự tin hơn, tò mò hơn, mạnh bạo hơn. Robert Wilson mở to mắt nhìn nhà sư và nhìn tôi. Tôi dịch cho ông nghe Là nhà sư đoán, ông đã từng ở đây. Cái cách đi lại, cách ngồi, cách uống nước, chứng tỏ ông đã ở đây. Robert Wilson bắt tay nhà sư và đột ngột ông hỏi. Xin hãy cho biết thật lòng, mọi người ở xứ này có còn oán hận chúng tôi nhiều không? Nhà sư không trả lời ngay. Ông đứng lên và mời chúng tôi đi thăm chùa. Tôi đi bên cạnh Robert Wilson. Tà áo trùng của nhà sư làm cho cảnh chùa thêm cô tịch. Robert Wilson đứng im ngắm hình chữ phạn trên bức tượng. Ông ngắm hồi lâu rồi nói giọng buồn. Ở các chùa đều có chữ này. Tôi biết nó nói lên điều gì. Có một cô gái Việt Nam đã giải thích cho tôi. Còn bọn lính chúng tôi, nhất là bọn lính thường đi hành quân, lại ngu ngốc cho đây là chữ thập ngoặc. Giải thích thế nào tụi nó cũng không nghe. Chúng nó xả súng vào chùa chiền là như vậy. Nhà sư nói, chữ vạn là biểu tượng của sự sống vĩnh hằng. Vâng, tôi biết. Còn chữ thập ngoặc là biểu tượng của cái chết. Vậy mà bọn lính chúng tôi đã đổ đồng hai ý nghĩa với nhau. Thật là ngu xuẩn. Nụ cười của nhà sư thật nhiều ý nghĩa. Robert Wilson xúc động nắm lấy tay ông. Nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Chúng ta đều yêu thiên nhiên, yêu trẻ con, yêu nghệ thuật, thơ ca và rất nhiều thứ trên đời. Nhà sư cười kín đáo. Tôi đã biết ông. Trước kia ông từng là sinh viên văn khoa. Ông tham gia phong trào tranh đấu của sinh viên, đã từng ngồi tù trong chế độ Thiệu. Ra tù, ông trở về Huế và đi tu, xa lánh việc đời, nhưng ông là người yêu nước nhiệt thành. Tôi kể cho Robert Wilson nghe tiểu sử ngắn gọn của nhà sư khi chúng tôi đã đi một vòng trong khu chùa yên tĩnh. Robert Wilson ghi chép gì đó vào cuốn sổ mang theo và im lặng ngắm nhà sư đang giơ tay viết mấy cành cây la đà xuống lối đi. Khi tiễn tôi và Robert Wilson ra cổng, nhà sư trẻ chắp tay. Khi hồi ông có hỏi ở đây còn ai oán hận các ông nhiều không? Vâng thưa thầy, Robert Wilson nói tiếng Việt. Cuộc sống cứ bình lặng đi qua, như ông thấy đấy. Chỉ thỉnh thoảng người ta đi làm đồng, vấp phải quả mìn, quả bom còn lại, thì bắt buộc người ta phải nhớ tới các ông. Ở xứ này vẫn còn nhiều người chết sau chiến tranh. Vâng, Robert Wilson hơi tái mặt. Ông nhìn tôi như cầu cứu, nhưng nhà sư trẻ đã lại mỉm cười. Dân chúng tôi hầu hết đều hiểu giáo lý nhà Phật, hiểu và thấm nhuần giáo lý đó. Đức Thích Ca có dạy, oán cừu nên mở, không nên kết. Tôi dịch cho Robert Wilson nghe, ông rơm rớm nước mắt và bắt chặt tay nhà sư trẻ. Ông đi sau, tôi đi trước. Vừa bước xuống mấy bậc đá, nhà sư đã lại nói to. Lấy ân báo oán thì oán ấy mới tan. Lấy oán báo oán, oán ấy sẽ không bao giờ dứt. Đức Phật đã dạy như vậy. Tôi đi vội xuống dưới chân quả núi nhỏ. Và tại đây tôi dừng lại dịch cho Robert Wilson nghe. Ông nghe chăm chú rồi giơ tay với nhà sư trẻ lúc ấy còn đứng ở cổng chùa nhìn xuống. Đôi mắt xanh của Robert Wilson đẫm nước. Thật khó tả nổi cảm giác khi trông thấy một người to lớn như Robert Wilson với đôi mắt đẫm nước. Điều gì đang xảy ra trong ông? Bữa ăn trưa trong khách sạn có hai chúng tôi. Mình và Bin Gunton chưa về. Bữa ăn thật ngon với gà quay, bắp cải tươi, khoai tây nghiền, salad với những khoanh cà chua đỏ rực, bánh nhân kem và phô mát. Robert Wilson ăn không ngon miệng. Tôi thấy rõ điều đó. Ông giống như mọi người đàn ông ở xứ sở xa lắc đó, mỗi khi có việc phải lo. Lúc này, ông trầm ngâm như ngồi trên bờ sông trong những bộ phim về xứ sở ông mà tôi thường được xem nói về những người đàn ông can trường. Tôi kéo ông ra khỏi những ý nghĩ riêng biệt. Ông có muốn đi chơi trong thành phố vào buổi trưa? Robert Wilson sáng mắt. Cô đi được hả? Vậy tốt. Tôi đang sợ phải ở trong phòng khách sạn từ giờ tới chiều. Đến đâu cũng vậy. Tôi rất sợ các thứ phòng của khách sạn. Nó lạnh lẽo như nhau. Chúng ta đi chưa? Tôi xin phép về phòng mấy phút. Về phòng, tôi mở vali, lấy chiếc áo dài may bằng thứ vải len mềm. Thứ áo mặc trong mùa lạnh, giờ này có lẽ không hợp mốt vì cổ hơi cao, vạt hơi dài. Nhưng không sao, tôi mặc nó, đi đôi giày màu đỏ sẫm, hơi cao gót, để đi bộ không bị mỏi. khoác ngoài một chiếc áo len mỏng và đi ra cầu thang. Robert Wilson đã đợi ở đó. Ông vẫn mặc chiếc áo ngày hôm qua. Trong các khách nước ngoài, có lẽ người Mỹ là người giản dị nhất. Họ ít diện các bộ cánh cứng ngắc, ít thay đổi quần áo trong một ngày. Những chiếc áo sơ mi, áo len của họ lúc nào cũng tạo cảm giác thoải mái. Họ ưa những trang phục làm họ dễ chịu. Trông thấy tôi đã thay bộ quần áo vải bò bằng chiếc áo dài, Robert Wilson chắp hai tay vào nhau. Trông cô đẹp quá, cô Mỹ Linh. Cô làm tôi nhớ tới người con gái mà tôi quen cách đây gần 20 năm. Tôi nói đùa. Chắc đấy là một cuốn tự truyện của ông về hạnh phúc. Cũng gần như thế thôi. Sau đó tôi phải về nước. Cô ấy không muốn đi theo. Tôi rất muốn tìm gặp lại. Nhưng đâu có chắc còn được thấy cô ấy. Phải có thời gian, ông Robert Wilson. Sau chiến tranh, xứ sở này có quá nhiều biến động. Biết đâu giờ này cô ấy lại đang ở nước Mỹ. Cũng có thể như vậy thật. Sau chiến tranh, dân chúng tôi bỏ chạy nhiều. Họ tung tóe khắp hành tinh. Lúc này, chắc tìm ở mỏm đất cuối cùng của Nam Cực cũng thấy người Việt Nam. Robert Wilson điềm đạm. Điều đó không có gì lạ. Sau mỗi cuộc chiến tranh, đều có nhiều chuyện buồn như thế. Ở đây là chuyện này, ở chỗ kia là chuyện khác. Người chiến bại cũng buồn, người chiến thắng cũng buồn, phải vậy không? Vì vậy giờ đây, tôi sợ chiến tranh lắm. Robert Wilson, ông không hiểu được tôi sợ đến mức nào. Suốt 30 năm, dân tộc này không rời khẩu súng rồi. Có một hôm, tôi nhìn thấy bức tranh cổ động chiến đấu của một nước nào đó. Tôi quên rồi. Bức tranh vẽ một người mẹ, bế đứa con nhỏ đang ngủ trên vai. Vai bên kia là khẩu súng. Tôi sợ lắm, Wilson. Khi nhìn bức tranh đó, tôi nôn nao cả người. Dĩ nhiên, nếu mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, chúng tôi cũng sẽ không có cách chọn lựa nào khác ngoài những gì mình đã làm. Nhưng nếu như tránh được, thì tốt hơn nhiều lắm. Robert Wilson đi chậm lại. Ông chăm chú nhìn tôi. Và một cách bất ngờ, ông đặt bàn tay lên vai tôi. Dường như cảm thấy cử chỉ đó không hợp với một cô gái Á Đông. Ông bỏ tay xuống và bước đi. Mãi một lúc sau, ông mới nói. Cô đừng sợ, Mỹ Linh. Chiến tranh sẽ không đến với dân tộc cô nữa đâu. Tôi tin chắc như vậy. Buổi trưa, con đường dọc sông Hương vắng lặng. Những người đi sắm Tết đang qua cầu để sang chợ. Không khí Tết nhất cũng không mấy rộn ràng như Hà Nội. Người Huế lúc nào cũng vậy. Họ làm ta e ngại trước cái vẻ kín đáo của họ. Đôi khi nhìn họ, mình có cảm tưởng đang bị đánh giá ngầm. Những đánh giá không mấy thân thiện. Nhưng hãy làm bạn của họ. Họ sẽ là những người bạn vui tính tốt bụng. Vừa đi chậm chậm dọc sông, tôi nói với Robert Wilson về người Huế để xua đi cái tâm trạng xúc động vừa rồi của ông. Robert Wilson hỏi, kinh đô này hình thành từ cái gì, Mỹ Linh? Trước kia, đây là một vùng núi non hiểm trở. Có một ông chúa của triều đình nhà Nguyễn đến trấn thủ vùng này. Dần dần, ông ta cùng triều đình xây dựng cố đô ở đây. Nếu ông ở đây lâu, ông sẽ được biết hết về thành phố này. Thành quách, lâu đài, cung điện, lăng tẩm, chùa chiền, tất cả được xây dựng kiên cố. Một quần thể kiến trúc đẹp như thế này được ẩn mình giữa cảnh thiên nhiên kỳ thú. Đây là sông Hương, núi Ngự Bình ở phía kia, non thiên thai nữa, và rất nhiều đồi thông. Robert, chúng tôi tự hào về thành phố cổ này lắm. Đẹp lắm, Mỹ Linh. Những thành phố cổ thường không chê được về vẻ đẹp sâu xa của nó. Robert Wilson say sưa nhìn ngắm. Tôi giới thiệu với ông về hệ thống phòng thủ của Huế, một hệ thống thành bao gồm 3 phòng kiên cố từ ngoài vào, phòng thành, hoàng thành và tử cấm thành. Robert Wilson đề nghị vào thăm hoàng thành. Tôi gọi một cái xích lô đi cho nhanh. Người thanh niên đặt xích lô hỏi tôi, ông này người Mỹ phải không chị? Người Mỹ? Ông ta đã từng ở đây thời chiến tranh phải không? Sao cậu biết? Có nhiều người như ông ta đã đến đây. Họ không khác nhau là bao. Tôi nói với Robert Wilson về nhận xét của người thanh niên. Ông nhún vai. Tôi biết làm thế nào khi bị nhận mặt ở khắp nơi. Ông yên tâm, Wilson. Họ đầy thiện ý đấy. Tôi cũng thấy điều đó. Người thanh niên bảo tôi. Chị đưa ông ta thăm điện Thái Hòa trước đi. Xuống lối này gần hơn. Robert Wilson chào người thanh niên bằng nụ cười tươi nhất mà tôi chưa thấy từ hôm gặp ông. Người thanh niên đạp xích lô bất ngờ nói tiếng Anh, một thứ tiếng Anh hay làm cho tôi sững sờ. Chào ông, việc chiến tranh là của chiến tranh. Hôm nay ông đến thành phố của tôi, ông là bạn. Mời ông luôn trở lại. Không kịp để Robert Wilson đáp lời, anh cho xe vòng lại và đi dọc chân thành. Đi một quãng, anh giơ tay vẫy chúng tôi và chào rất to. Robert Wilson ngạc nhiên nói với tôi. Lẽ nào một người đạp xích lô lại có thể nói tiếng Anh hay đến thế? Tôi đoán anh ta là một thầy giáo hoặc là một kỹ sư nghỉ Tết đi kiếm thêm tí chút. Nhưng tôi không nói điều đó với Robert Wilson. Để cho ông ta muốn hiểu thế nào thì hiểu. Buổi trưa mùa đông thật buồn với nắng hoe hoe vàng, với những đợt gió lạnh lạnh, làm lá vàng rụng ào ào trên núi đi. Hầu như chỉ có tôi và Robert Wilson trong khu vực Điện Thái Hòa. Tôi giới thiệu với Robert Wilson cái trung tâm quan trọng nhất của kinh thành Huế, nơi triều đình tổ chức các nghi lễ chính thức với sự có mặt của nhà vua, hoàng hậu cùng các quan. Robert Wilson ghi chép và quay qua hỏi tôi. Những thứ lễ gì vậy? Cô nói rõ được không? Đó là lễ đăng quang, lễ khánh thọ, Tết Nguyên đán duyệt binh. Robert Wilson im lặng, nhìn siêu phong trên các bức tường và trên những lối đi, rồi ông nhận xét. Trước kia, người ta đã tấp nập rộn ràng ở đây. Bây giờ sao vắng lặng đến thế? Mọi thứ đã lùi quá xa chúng tôi rồi, Robert ạ. Một ông già mặc chiếc áo len màu xám từ sau những đỉnh đồng tiến lại phía chúng tôi. Ông chào tôi bằng câu hỏi. Cô đưa khách đi thăm đại nội. Vâng, thưa ông là... Tôi trông coi ở đây. Hôm nay mọi người nghỉ Tết. Tôi ở lại, làm đến ngày mùng 1, lại có người thay. Ông đây người Mỹ. Vâng, người Mỹ. Ông chắc là cựu chiến binh qua thăm lại xứ mình. Tôi dịch cho Robert Wilson nghe câu hỏi của ông già. Không kìm được, cả tôi và Robert Wilson cùng bật cười. Tôi vội giải thích cho ông già. Xin ông đừng ngạc nhiên, có một điều rất lạ là ai cũng đoán ông người Mỹ này là cựu binh đánh nhau ở đây. Đến ông cũng có nhận xét đó, làm cho ông ta buồn cười. Nhận ra họ quá dễ mà, thưa cô. Không giải thích nổi tại sao nhận được ra họ, nhưng điều đó thấy rất rõ. Có ông già giúp sức, tôi cũng đỡ vất vả trong việc giới thiệu cho Robert Wilson biết tỉ mỉ về Hoàng Thành. Tôi đi lùi lại sau một chút cho Robert Wilson đi cùng với người đàn ông trông coi đại nội. Ông già dẫn đường bảo tôi. Cô đi ngang lên đây, nên dịch cho ông ta biết về đại nội. Bắt đầu nghe. Đây là Thái Miếu, thờ các chúa Nguyễn. Tôi dịch chậm chậm cho Robert Wilson nghe về Thái Miếu, về Triệu Miếu thờ Nguyễn Kim, người có công khôi phục cơ nghiệp cho nhà Lê. Đến Thế Miếu, nơi thờ các nhà vua nhà Nguyễn, người đàn ông trông coi đại nội dừng lại một lúc lâu. Ông nói, Thế Miếu là quan trọng nhất. Đến cuối thời Pháp thuộc, có 10 vị vua qua đời, nhưng trong Thế Miếu chỉ có 7 bài vị. Ba ông vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân không được thờ. Robert Wilson mở to đôi mắt xanh. Vì sao vậy? Đó là ba ông vua chống Pháp, bị người Pháp lưu đày. Cuộc đời họ đầy những chuyện ly kỳ bí hiểm. Bài vị thờ ba ông vua chống Pháp này được bổ sung sau này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.